Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 29 tháng 2 năm Canh Dần, chúng tôi có duyên lành lên đây để cùng nói chuyện với quý Phật tử. Lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể đại chúng có thật nhiều an lạc trong buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, buổi sám hối như thường lệ của chùa Hoằng Pháp ngày càng thu hút rất đông quý Phật tử về tham dự, thì điều này làm cho quý thầy ở Bổn Từ cảm thấy rất là hoan hỷ. Vì điều này chứng tỏ một điều rằng là cái buổi sám hối của chúng ta đã đem lại rất nhiều lợi ích cho quý Phật tử, và nó như là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Thì như thường lệ trong một buổi sám hối, chúng ta có hai thời. Thời thứ nhất là chia sẻ Phật Pháp, và thời thứ hai là lễ bái sám hối. Thì cái thời chia sẻ Phật Pháp sẽ giúp cho quý Phật tử chúng ta tăng trưởng cái niềm tin và vững vàng hơn trong tu tập. Còn cái thời lễ bái sám hối thì giúp cho quý Phật tử chúng ta gột rửa những gì chưa được tốt đẹp, để làm cho tâm hồn của mình ngày càng trong sáng và thanh tịnh hơn. Và trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một đề tài, mà có lẽ đề tài này nó sẽ chạm đến cái vùng sâu kín nhất trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Cho nên chúng tôi không biết là quý vị có hoan hỷ để lắng nghe lời chúng tôi nói không ạ? Dạ, kính thưa quý vị, đề tài mà chúng tôi xin chia sẻ quý vị ngày hôm nay có tên là lòng ganh tị. Nam mô A Di Đà Phật. Nói đến lòng ganh tị thì trước tiên chúng ta hiểu lòng ganh tị là gì. Cái lòng ganh tị là cái sự so tính, hơn thua, bực tức và ganh ghét với những người hơn mình. Cái lòng ganh tị nó là một cái tính xấu của con người, và nó chính là cái mức độ cao nhất của cái sự ích kỷ. Cái lòng ganh tị này á, nó len lỏi vào trong cái tâm hồn của chúng ta, nó cấu xé cái tâm hồn của chúng ta, và nó có thể làm biến dạng nhân cách của một con người. Thì lòng ganh tị này người ta còn gọi bằng các cái từ khác như là ghen tị, đố kỵ hoặc là tật đố. Thì trong ca dao tục ngữ ngày xưa của ông bà mình cũng nói về cái lòng ganh tị này rất là nhiều. Ví dụ như là trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần, hoặc là nói như là hàng thịt thì quýt hàng cá, không? Hoặc là có thể nói như là vô duyên thì ghét kẻ có duyên, không tiền thì ghét kẻ có tiền cầm tay. Nói chung là rất là nhiều. Còn trong văn chương hoặc là trong lịch sử thì cũng có rất là nhiều những cái dẫn chứng, những cái điển tích nói về lòng ganh tị này, và dẫn đến nhiều cái tội lỗi rất là lớn. Lòng ganh tị này á, trong Phật giáo coi như là một cái bi ai lớn nhất của đời người. Vậy thì theo quý vị, cái biểu hiện của lòng ganh tị nó thường là như thế nào? Cái biểu hiện của lòng ganh tị có lúc thì nó biểu lộ ra ngoài, nhưng mà có lúc nó lại chôn giấu trong lòng của mỗi chúng ta. Nhưng mà cho dù ở dưới một cái hình thức nào đi nữa thì cái lòng ganh tị nó được thể hiện qua ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Và dù cho được thể hiện dưới một cái thân nghiệp, ý nghiệp hay khẩu nghiệp thì nó cũng ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và công việc của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nói về cái lòng ganh tị, nó được biểu hiện qua cái tâm tư, cái suy nghĩ của người hay có cái lòng ganh tị á. Chỉ cần nghĩ tới cái người mà mình ganh tị thôi, thì cái đầu óc người ta khi nào cũng thấy là lao sao, khó chịu, và có khi là tim cũng đập dồn dập hơn nữa. Rồi cái người mà có cái lòng ganh tị là hay có cái tính là chỉ cần mà nghĩ tới người khác là toàn nghĩ xấu về cho người ta không à. Ví dụ như là nghĩ tới cái thành công của người ta thì cứ nghĩ là người ta là do má mạnh mà được, do lường gạt mà được, hoặc là do một cái cách nào đó không tốt đẹp mà được. Không phải giống như mình là một cái người thành công đường đường chính chính, hay ho tốt đẹp. Cái người mà có lòng ganh tị, người ta hay nghĩ xấu về người khác lắm. Và người ta có một cái tính nữa là rất là hay để ý người khác, từ những cái mà chi ly nhất cho đến những cái mà lớn nhất. Và chính cái sự để ý đó cho nên người ta cứ dồn chứa, cứ chấp chứa mãi trong lòng của mình, chấp chứa hoài ngày này qua ngày khác, và nó sẽ tăng lên thành một cái khối rất là lớn. Mà khi mà chấp chứa trong lòng á, hoài như vậy thì sao quý vị? Có chịu nổi không? Có chịu nổi không quý vị? Dạ không có chịu nổi. Vậy thì không chịu nổi phải làm sao? Phải nói ra. Đó, nếu mà khi mà chấp chứa hoài thì chịu không nổi, giống như là một cái trái bóng của nó, khi mà bơm căng quá thì buộc nó phải nổ thôi, không thể to lên được nữa. Thì cái người mà khi đã chấp chứa cái lòng ganh tị thì người ta sẽ nói ra. Nói thì có nhiều cách nói lắm, ví dụ như là nói này nói kia, nhưng mà chủ yếu là người ta nói trước mặt hoặc là nói sau lưng. Nói sau lưng thì ví dụ như bây giờ có một người ganh tị một người khác, ví dụ nói là chà, tôi thì ganh tị gì cái bà đó thì bà đẹp thiệt, giỏi thiệt, hay thiệt, nhưng mà sống thì ác như là quỷ sứ. Thì cái ganh tị nó ở chỗ nào quý vị? Đó là ở cái chỗ nhưng mà, đó, ở cái chỗ nhưng mà đó. Hoặc là ví dụ như hôm nào giờ người hàng xóm mình không có gì hết, hôm nay tự nhiên thấy người ta đeo một cái nhẫn hột xoàn rất là đẹp, tự nhiên mình phát khởi cái lòng ganh tị lên, mà nói nghèo mà chặn bày đặt khoe của không. Hoặc là nói là gạo thì ăn vay mà tay thì đeo hột xoàn không. Đó. Hoặc là ví dụ như là lâu lâu tự nhiên người bạn mình nó đi đâu đó muốn tân trang một chút nên là sơn móng tay rất là đẹp, mình nói cho bày đặt làm ruồng mà cũng sơn móng tay, móng tay gì mà dày cả cục đất ở trong á. Thì hoặc là những cái bạn trẻ bây giờ đó, nhiều lúc thấy một cái ra ngoài shop đó thấy một cái váy đẹp quá thì mua về mặc, thì người bạn của mình thấy vì vui thì nói trời cái con đó nó ghẹ cả đầy luôn, thèo cả đầy luôn mà cũng khoe da. Nhiều lắm, nhiều cách nói. Chúng tôi cũng đã từng bắt gặp một người khi mà thấy người khác đó, người ta nhuộm cái đầu tóc của mình trên đó có một ít màu đỏ đỏ, và theo chúng tôi thì những người đó người ta nhuộm như vậy rất là phù hợp với khuôn mặt của mình. Nhưng mà có một người lại nói rằng anh có biết không, nói tôi biết cái gì mà biết, nói cái nhà của cái cô đó hôm qua mới bị cháy đó. Thì chúng tôi nói nhà nó cháy hồi nào, nói bầy không à, nói thì cứ nhìn thấy cái đầu tóc của nó là biết à. Có mấy cái đốm cháy ở trên đó đó. Phải nói là nếu như mà chúng ta mà liệt kê ra cái lời nói đó thì còn rất là nhiều. Hoặc là nhiều lúc trong cuộc sống mình thấy có một người nào đó mà được mọi người quan tâm, được mọi người yêu mến, thì mình cũng nói là chà, con đó ác quá, mà nó đóng vai Phật Bà quá quá giống luôn không. Nhiều lúc mình cứ nghĩ xấu và nói xấu cho người ta không, và còn rất là nhiều những cái lời nói như thế. Thì đó mới chỉ là nói sau lưng thôi, còn chưa nói trước mặt đâu, đúng không? Còn người Việt Nam mình khi mà nói có cái ngữ khí hay lắm. Ví dụ như là mình thấy người ta có một chiếc xe mới, mình nói xe mới đẹp quá ha, hoặc là nói giàu quá ha, hoặc là học giỏi quá ha, hoặc là nói chà làm giám đốc thì oai chết đi được. Mình nói một cái câu nói bình thường, nhưng mà khi mà thay đổi cái ngữ khí thôi thì mình thấy là cái lòng ganh tị nó đã khởi phát lên trong lòng rồi đó. Và sẵn sàng nói trước mặt người ta mà không có hề ngừa ngừng một chút nào cả. Đôi lúc người ta ganh tị một người khác đó, cho nên có thể là lôi kéo với một người thứ ba đến trước mặt người đó rồi nói sầm xì chuyện của người ta, hoặc đôi lúc là nói lớn lên cho người ta nghe cho nó bỏ tức. Cái này có không quý vị? Có chứ, nhiều lắm, không phải là không có đâu. Bởi vì người ta mới nói là gì? Quả thực là lưỡi không xương thì trăm đường lắc léo. Và còn rất là nhiều cái lời nói nữa. Thứ ba là chúng ta nói về cái hành động được thúc đẩy từ cái lòng ganh tị ấy, nó cũng nhiều. Và nếu như mà cho chúng ta viết về một cuốn sách đó thì chắc có lẽ là chúng ta viết đến mấy cuốn sách về hành động mà được thúc đẩy từ lòng ganh tị. Ví dụ như là trong gia đình chẳng hạn, những cái người mà chị em dâu thường thường ganh tị nhau thì làm gì quý vị? Hay nói, hay đến với mẹ chồng và nói những cái lỗi của người đó, của người chị dâu hoặc là em dâu của mình. Hoặc là có khi có đôi lúc á, trong gia đình anh em vì có thể là gây lộn nhau, đánh nhau, hoặc là thậm chí không nhìn mặt nhau nữa. Là quý vị có biết vì sao không? Tại vì người ta ganh tị là đôi lúc cha mẹ trong cuộc sống đó, người ta thiếu đi cái nghệ thuật, cho nên có thể là thiên vị người này, bỏ người kia. Còn nói rộng ra ngoài cái phạm vi gia đình đó, chúng ta có thể nói rộng hơn một chút. Ví dụ như là ở nông thôn chẳng hạn, thì cái lòng ganh tị nó có nhiều cái nó mắc cười quý vị. Tôi nhớ hồi xưa ở nhà có nhiều người ta cũng kể, ví dụ như là có một buổi sáng nào đó một người ta đi ra thăm ruộng á, thăm đồng ruộng, thì tự nhiên thấy cái ruộng lúa của mình sao nó èo uột, nó sâu rầy, nó khô khan, và trong cái ruộng nó không còn một cái giọt nước nào hết. Nhưng mà khi mà liếc nhìn qua cái ruộng của người ta, trời ơi sao mà nó xanh, nó mướt, mà nước non gì cũng đầy đủ cả, thì tự nhiên trong lòng cũng khởi lên cái sự ganh tị. Và lúc đó mới nghĩ là trời, mình cũng trồng với người ta, cũng là một cái khu vực thôi, mà tại sao lúa người ta lại tốt như vậy? Cho nên làm sao quý vị? Quay bốn phương, nhìn tám hướng, coi thì có ai không? Và sẵn cái cuốc trên tay thì làm sao? Cuốc cái bờ ruộng của người ta cho nước chảy ra hết, hết, không còn một giọt nào cả. Và thế là ngày mai gì? Ngày mai thì ruộng cũng khô héo luôn. Và thế là vui lòng vì ruộng người ta cũng héo như ruộng của mình. Còn có một số trường hợp khác á, là ví dụ như người ta, hai gia đình người ta nuôi cá. Một gia đình nuôi thì cá nó cũng phát triển rất là nhanh. Và cho nên cái kinh tế của người ta cũng từ đó mà khá giả lên. Thì cái người hàng xóm kia cũng nuôi cá nhưng mà nó eo uột á. Lên cá cái nhỏ hoài không to được. Vậy cũng là khởi cái lòng ganh tức. Và đêm đến á, thì làm sao có biết không? Lẹn qua nhà hàng xóm và cho cá người ta uống một chai Coca-Cola. Mà trong đó quý vị biết chứa gì không? Thuốc 3 số 6 không à? Cho nên là ngày mai cá người ta dù không bơi nhưng mà gì? Nó cũng nổi trắng cả hồ luôn. Đó quý vị thấy nhiều cái việc làm nó từ khởi phát từ cái lòng ganh tị nó ghê gớm lắm. Còn ở thành phố, mình nói nông thôn, bây giờ mình nói thành phố này. Ở thành phố người ta khoái nhất là cái gì quý vị biết không? Người ta khoái nhất là ném chuột chết và rác bẩn qua nhà hàng xóm của mình. Nếu mà khi mà đã gắn ghét hàng xóm rồi, thay vì có chuột hoặc là có rác thì đem ra cái chỗ rác công cộng để mà bỏ, thì người ta đêm đêm lén lút bắn qua nhà hàng xóm cho thúi nhà hàng xóm chơi cho vui rồi đó. Hoặc là nếu như mà nhà người nào mà sang sang chút làm chuông điện ấy, thì nếu mà đã bị nhà hàng xóm mà gắn ghét rồi thì thôi khỏi phải nói luôn. 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng, người ta có thể dùng cái tâm, người ta cắm vào cái công tắc một cái là mình đang ngủ như vậy là cả nhà phải dậy vì cái tiếng chuông nó kêu liên tục. Và người thành phố thì chúng tôi chỉ biết như vậy thôi, và quý vị chắc là sẽ biết nhiều hơn. Còn á, đôi lúc á, trong cái tình bạn đó, chúng ta thấy cái tình bạn nó cũng đẹp, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng bình yên và nó cũng hay ho cả. Ví dụ như hôm nay tự nhiên có một người bạn của mình á, mua được một cái áo mới, chạy hớt ha hớt hải tới nói ồ hôm nay tao mua được cái áo mới đẹp quá, tới khoe với mình. Nhưng mà thay vì mừng nữa, mình không mừng, mình cũng cười, nhưng mà cái miệng mình cười có nửa môi thôi, còn trong lòng mình thì nó khởi lên cái lòng ganh tị. Cho dù là bạn bè chơi thân với nhau đó, nhưng mà chỉ cần có một cái áo mới thôi, người ta cũng không có vui nữa. Còn nói như là quý vị ở đây làm trong công sở thì biết, ở các công ty cũng lắm những cái hành động ven tỉ. Ví dụ như là một cái nhân viên A, người ta bắt được một cái cuộc điện thoại quan trọng của nhân viên B, thì thay vì mà báo cho nhân viên B biết, thì nhân viên A đó phải để tới 3-4 ngày sau mới báo cho nhân viên B. Thế là sao quý vị? Thế là cái việc làm nó không có được tốt, và khi đó công ty nó sẽ gặp gián đoạn hoặc là bị một sự cố gì đó, thì nhân viên B sẽ bị trừ lương, bị cách chức, hoặc là thậm chí là bị đuổi việc luôn. Đó, rất là nguy hiểm. Còn mà trong kinh doanh buôn bán đó, thì người ta cũng hay phao tin đồn độc về cái đối thủ của mình. Ví dụ như là bán hàng dồm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc là có cái thái độ phục vụ không tốt đối với khách hàng, và rất là nhiều cái hình thức khác để mà lôi kéo khách hàng về phía mình và hạ thấp cái thương hiệu của đối thủ. Có một cái lĩnh vực mà phải nói rất là được mọi người quan tâm, đó là cái lĩnh vực sân khấu nghệ thuật. Trong lĩnh vực sân khấu nghệ thuật thì những cái người như là diễn viên, ca sĩ là những cái người mà chịu nhiều cái tai tiếng nhất. Tại vì người ta sẵn sàng hài nhau bằng những cái vụ người ta gọi là xì căng đan. Trên sân khấu thì người nào cũng ăn mặc rất là đẹp, nói năng rất là hiền dịu, nhưng mà đằng sau sân khấu là những cái lời đồn độc, những cái sự phỉ báng lẫn nhau để cho hạ cái uy tín của cái người ca sĩ hoặc là diễn viên đó. Như vậy thì chúng ta có thể nói là trong nhiều cái lĩnh vực trong đời sống, người ta có những cái hành động ganh tị nó rất là ghê. Còn nếu như mà mình nói về cái đời sống tu tập của người Phật tử chúng ta, có lòng ganh tị không quý vị? Có không? Có quý vị nói không, nhưng mà tôi thấy quý Phật tử nói có là nhiều hơn. Ví dụ như có một cái người ta mới bước vào đạo thì người ta rất là siêng năng đi chùa, ngày nào hầu như cũng có mặt ở chùa cả. Thì cũng có một cái Phật tử khác, do vì cái điều kiện gì đó cho nên không đi chùa thường xuyên được, cho nên một tuần chỉ đi một lần hoặc hai lần, và thấy cái Phật tử đó thì cũng đôi lúc cũng khởi cái lòng ganh ghét. Mà khởi cái lòng ganh ghét thì như chúng tôi đã nói là gì chẳng phải nói ra. Ví dụ nói như gì, như nói là nhà nó thì dơ, không? Chùa ngày nào thì cũng lên quét, mà nhà dơ thì cứ để trơ trơ vậy đó. Có không quý vị? Rồi, hoặc là ví dụ như là đôi lúc mình đi chùa này, mình lên mình thấy có một Phật tử người ta lễ Phật bái sám rất là giỏi, tự nhiên mình cũng khởi cái tâm ganh tị lên. Mình nói ở nhà đôi lúc 3 ngày không thấy nhang đèn thắp lên, mà lên chùa thì múa như là ca sĩ vậy đó. Còn có một số quý Phật tử khác đôi lúc thấy người ta ngồi thiền đó, ngồi thiền lâu quá, mình ngồi ít quá mình cũng ganh tị nữa. Mình nói thiền gì đâu mà thiền, ở nhà trâu ruồng không bỏ được thì chỉ có lên đây mà ngồi ngủ toàn là vòng tượng, không cho thiền gì, không? Hoặc là mình nói cũng nhiều lắm mà. Ví dụ như là có nhiều Phật tử cũng vậy nữa, người ta thấy Phật tử khác cúng dường nhiều hơn một chút, có ganh tị không quý vị? Có luôn. Không phải là không có đâu, có đó. Còn á, một cái trường hợp mà một số Phật tử chúng ta thường hay gặp phải, đó là có một số Phật tử mới á, khi bước vào chùa chẳng hạn, thì được quý thầy quan tâm hướng dẫn và giúp đỡ rất là nhiều. Thì quý Phật tử đi chùa lâu năm á, tự nhiên cảm thấy như là mình bị hụt hẫng đi, mình không có được thầy quan tâm. Và từ đó cũng sinh ra cái lòng ganh tị. Nhưng mà Phật tử đó lại không biết là quý thầy có cái sự quan tâm như vậy là để khuyến khích người ta và để làm cho người ta có vững cái niềm tin với chánh pháp. Cho nên là quý thầy sẽ quan tâm những cái người mới hơn là những quý Phật tử đã đi lâu rồi, phải không ạ? Nhưng mà mình không hiểu là mình lại khởi cái tâm ganh tị lên. Cho nên nói đến cái hành động đó, mà được xuất phát từ cái tâm ganh tị thì nó nhiều lắm, vô kể. Và như chúng ta đã nói đó là có một cuốn sách viết cũng không có đủ nữa. Và cái tâm lý thường thường của cái người ganh tị đó là không muốn người khác vươn lên bằng mình, mà làm sao đó cứ muốn người ta là thấp hơn mình, hoặc là cứ lè tè, không bao giờ mà đứng lên ngang mình được. Thì đây là một cái tâm lý rất là dở. Và đôi lúc từ cái tâm lý đó còn nảy sinh ra những cái hành động phải nói là rất là kinh thiên động địa. Ở trong truyền cổ Phật giáo á, có kể về câu chuyện cặp mắt Thái tử Kaunala. Quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Thì Thái tử Kaunala là con của vua A Dục. Và Thái tử là một cái người rất là thông minh, là hiền hầu nữa, cho nên Thái tử được quần thần và vua cha rất là yêu mến. Thì đức vua A Dục đã nhắm là sau này sẽ truyền ngôi lại cho Kaunala. Thì sau khi mà mẹ Kaunala qua đời á, thì vua A Dục mới lấy thêm một cái bà nữa, đó là bà Xích Di. Bà Xích Di này ở một thời gian với ông vua A Dục thì cũng sinh được một người con trai. Thì lúc này vì cái lòng ganh tì với Kaunala và thèm thuồng cái vương vị cho con trai của mình, cho nên bà đã âm mưu móc đi cái cặp mắt của Thái tử Kaunala và có ý đồ là thụ tiêu Thái tử để sau này đưa con mình lên làm hoàng đế. Và quý vị thấy có ghê gớm không? Đó là ban đầu chỉ là khởi lên một cái tâm ganh tị mà thôi. Nhưng mà những cái hành động vừa rồi chúng tôi có thể là đã chia sẻ quý vị á, là nó chỉ là những cái hành động trực diện của lòng ganh tị. Nguy hiểm hơn thì quý vị biết là cái gì không? Đó là cái hành động ném đá dấu tay. Quý vị đã nghe cái thành ngữ này chưa? Ném đá dấu tay. Người ta bề ngoài thì tỏ ra rất là bình thường, rất là vui vẻ, nhưng mà đằng sau nó và từng sâu trong cái tâm hồn của người ta là toàn là gì? Dao búa gai góc không à? Ớn lắm. Cho nên bên Trung Quốc á, có một câu chuyện như thế này. Một người tiến cử cho vua nước Sở là Sở Hoài Vương, một người con gái đẹp, đẹp đến nỗi mà chim sa cá lặn. Và hơn nữa là cô này có cái tính rất là hiền, cho nên cô được rất là nhiều người yêu mến. Thì vua ông Sở Hoài Vương á, cũng có một cái người vợ tên là Trình Tụ. Bà này cũng đẹp nhưng mà cái tính vô cùng nham hiểm. Khi mà cái người con gái này tới á, Trình Tụ rất là khôn. Bà liền tới làm quen cái người con gái này, rồi nào là đem vàng bạc châu báu và may cho cái người con gái này rất là nhiều áo quần đẹp. Lần lần hai người giống như là thân nhau, như là chị em ruột vậy đó, rất là thân. Thì một ngày kia Trình Tù mới nói với người con gái này là em biết không, đức vua là rất ghét cái người nào mà thở hơi vào người mình. Người con gái này nghe là rất là sợ, nói hồi vậy vậy mà hồi nào giờ em không biết, vậy thì chị có bắt cách gì không bày em với. Thì nói em mà muốn không có thở hơi vào người vua thì mỗi lúc mà nói chuyện với vua em phải che cái lỗ mũi lại. Thì người con gái này nghe vậy cũng rất là vui. Thì kể từ đó về sau cứ gặp vua là cái người này cứ nói chuyện là che cái lỗ mũi lại. Ông vua cảm thấy rất là kỳ quái, trước đây đâu có đâu như vậy, tự nhiên hôm nay nói chuyện mình cứ che lỗ mũi lại. Thì một thời gian sau đức vua tới ghé cung của Trình Tù và đem chuyện này ra hỏi, nói nàng với mỹ nữ của ta là thân nhau như chị em ruột vậy. Nhưng mà không biết thời gian gần đây không biết tự nhiên nó có cái hành động lạ lắm, đó là che cái lỗ mũi lại để nói chuyện với ta. Vậy nàng có biết cái lý do vì sao không? Trình Tù ra vẻ ấp úng, ngập ngùng không nói, nói muôn tâu bệ hạ, thần không dám nói cái chuyện này đâu, cái chuyện này thần không thể nói được. Thì vua nói là ta cho phép ngươi nói, ngươi cứ nói đi, không có gì hết á. Trình Tù mới nói là thưa bệ hạ, người bệ hạ thơm như vậy, thơm tho như vậy, mà cái người mỹ nữ kia dám nói là bệ hạ, người bệ hạ nó hôi như là con chuột chù. Thì khi đó mà vua Sở Hoài Vương nghe như vậy, ông vô cùng tức giận và kêu là lấn đâu, đem cái con kia ra xẹo mũi cho ta. Thì vì có âm mưu từ trước rồi, cho nên bà Trình Tù này mới dặn những người lấn đứng ở đó, chỉ cần mà vua mà ra lệnh cái gì thôi là phải lập tức làm liền. Và thế là cái người con gái này bị lôi ra xẹo mũi, rất là tức tưởi và vô cùng là oán giận. Nhưng mà không biết oán giận ai cả. Tại vì sao quý vị? Tại vì thông thường ví dụ khi người ta mà ganh tị nhau thì người ta, ví dụ như mình thấy ở ngoài đời, người ta có thể tạt axit này không, hoặc là làm những cái việc gì đó làm người trực diện luôn. Nhưng mà đằng này Trình Tù phải nói là nội cống vô cùng thâm hậu, vô cùng thâm hậu. Và cái độc kế đó của Trình Tù nó quá là trơn tru đi. và quá có lý, cho nên cái người con gái này không thể mà lường trước được. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện này chúng ta đã thấy được cái lòng ganh tị nó ghê gớm rồi. Nhưng mà quý vị biết á, cái sự ganh tị của nàng Trần Tú chỉ làm thương hại, có thể là dẫn đến cái chết của một người thôi. Còn quay về lịch sử Việt Nam, chúng ta có thể thấy một cái sự ganh tị nó còn ghê gớm hơn nhiều nữa. Quý vị có biết đó là cái gì không? Đó chính là cái vụ án Vương Lệ Chi rất là nổi tiếng trong lịch sử. Quý vị đã từng biết tới cái vụ án Vương Lệ Chi chưa? Dạ. Cái vụ án Vương Lệ Chi đã xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Và nó đã dẫn đến cái chết của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi cùng với người vợ tài sắc của mình là bà Nguyễn Thị Lộ. Tháng 7 năm 1442, vua Lê Thái Tông đi tuần đến phía đông, và sau đó thì đầu tháng 8, vua mới đến nhà của Nguyễn Trãi, tức là cái Vương Lệ Chi. Thì theo sự chép lại thì cái đêm hôm đó vua thức suốt đêm và có bà Nguyễn Thị Lộ hầu kế bên nữa. Nhưng mà cùng lúc đó thì vua bị bệnh sốt rét nên qua đời. Thì kính thưa quý vị, tại vì các cái quan quần thần và vợ, các bà vợ của Lê Thái Tông vì sẵn cái lòng ganh ghét với Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, cho nên người ta đã đổ tội cho Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đầu độc làm cho vua chết. Và thế là quý vị biết sao không? Mà đầu độc vua chết là quý vị biết bị cái tội gì không ạ? Tru di tam tộc. Tru di tức là giết sạch, tam tộc tức là ba họ, họ cha, họ mẹ và họ vợ. Thế là Nguyễn Trãi chết, Nguyễn Thị Lộ chết, và biết bao nhiêu người trong ba họ của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ cũng chết một cách oan uổng và vô cớ. Quý vị thấy cái sự ganh tị nó ghê gớm không? Quá sức là ghê gớm, không phải là bình thường nữa. Sau này cái oan án của Nguyễn Trãi đã được vua Lê Thánh Tông xác nhận và giải oan. Các nhà sử học sau này người ta đã đưa ra một cái giả thiết là cái chết của vua Lê Thái Tông là do bà phi Nguyễn Thị Anh gây ra. Nhưng mà dù cái sự thật đó có được bóc trần đi nữa thì cái nỗi oan, cái sự uất hận của biết bao nhiêu con người người ta đã chết đó, liệu có nguôi ngoai không quý vị? Không thể nào mà nguôi ngoai đi được. Cho dù hôm nay mình có thể làm sáng tỏ cái vụ án đi nữa, nhưng mà cũng không thể nguôi ngoai đi cái sự đau đớn của biết bao nhiêu con người đã chết một cách vô cớ. Kính thưa quý vị, như vậy qua một số việc như trên thì chúng ta có thể thấy là cái phạm vi của lòng ganh tị nó rất là rộng lớn, và hầu như là nó thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cái lĩnh vực, và nó tùy thuộc vào cái đặc điểm văn hóa hoặc là địa phương của mỗi nơi mà cái lòng ganh tị nó thể hiện khác nhau. Và chúng ta có thể nói rằng cái lòng ganh tị nó giống như là một cái con virus, và nó tấn công len lỏi vào tất cả những cái nơi mà con người chúng ta có mặt. Thì đến đây quý vị có thể thấy là cái nguyên nhân của lòng ganh tị là gì chưa ạ? Dạ, theo quý vị thì cái nguyên nhân của lòng ganh tị là gì ạ? Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta ai cũng có một cái ước vọng sâu xa nào đó về cuộc đời mình. Chúng ta đã ước mong rất là nhiều, nhưng mà có đôi lúc chúng ta không có thực hiện được. Ấy vậy mà một cái người bên cạnh mình, có thể là hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, lại thực hiện được cái ước mong đó của mình. Cho nên cái lòng ganh tị từ đó nó khởi sinh. Hoặc là có những người, người ta xuất thân thấp kém hơn mình, có thể là đàn em của mình thôi, hoặc là cấp dưới của mình, nhưng mà người ta càng ngày càng tiến bộ, còn mình thì luồn bài đi xuống. Và đó cũng chính là cái cơ hội cho cái lòng ganh tị nó phát sinh ra. Hoặc đó, cũng có người á, người ta cứ luôn luôn cảm thấy mình bị đe dọa bởi thành công của những người xung quanh. Cứ lúc nào thấy người khác thành công là mình cứ nghĩ là mình giống như là sợ sệt. Và đó, từ đó cái lòng ganh tị nó cũng khởi lên. Từ đó nó kéo theo những cái tâm trạng như là buồn bực, lo lắng, xấu hổ, hoặc là đôi lúc nó còn tự ti về cái bản thân của mình nữa. Và những cái trạng thái tâm lý đó nó tổng hợp lại thành một cái tâm lý chung, đó là ganh ghét. Như vậy thì cái nguyên nhân sâu kín của lòng ganh tị nó xuất phát từ bản ngã và được thể hiện qua cái lòng tham, sự ích kỷ và cái tính kiêu mạn. Kính thưa đại chúng, cái lòng ganh tị mà khi mà nó đã được thai nghén, được cưu mang sẽ không thể tránh khỏi cái ngày mà nó sẽ sinh ra. Nhưng mà nó sinh ra cái gì quý vị biết không? Nó không sinh ra sự sống mà nó sinh ra cái tội lỗi và dẫn tới cái chết. Cái sự ganh tị á, nó khiến cho chúng ta nhìn cái thành công, cái hạnh phúc của những cái người xung quanh với cái cặp mắt là hằn học, tức tối. Và cái người ganh tị thì không có biết nỗ lực phấn đấu vươn lên, mà luôn cứ nhìn người khác và luôn muốn tìm cách để hạ cho người khác xuống thấp hơn mình. Thì đó chính là một cái tâm lý rất là hẹp hòi, và nhiều lúc nó trở nên là tàn nhẫn nữa. Cho nên cái lòng ganh tị này nó giống như là một cái liều thuốc độc, nó giết hại cái đời của con người ta, nó phá hại cái hạnh phúc của gia đình, và nó làm mất đoàn kết trong xã hội. Thì tại sao là như vậy? Cái lòng ganh tị nó làm cho chúng ta không thấy chính mình, mà cứ tập trung vào người khác thôi. Chúng ta đem hết tất cả cái năng lực, tình cảm, cái trí tuệ của mình để mà tìm cách đè bẹp người khác. Cho nên thay vì dùng cái năng lực đó để phát triển bản thân, thì chúng ta lại sử dụng một cách lệch hướng đi, để mà hướng vào người ta. Và chính đó cũng làm cho chúng ta càng ngày càng đau khổ và xa lầy trong cái vũng bùn của tội lỗi. Cái lòng ganh tị hơn nữa, nó còn có thể là biến những cái người thân, những cái người quen với mình thành những cái kẻ thù. Ví dụ như là thậm chí đó là có thể là cha mẹ anh em. Chúng ta có thể thấy được là trước khi mà cái lòng ganh tị nó phát khởi lên á, thì cái chủ thể của nó có thể là một người bạn thân, một người anh, một người em, một người chị. Nhưng mà cái ganh tị đã khởi lên thì nó vô cớ biến người ta thành một kẻ thù, mà đôi lúc chúng ta không có thể nhận ra và không sáng suốt, do cái tâm si mê của mình nó dẫn dắt và cái lòng tham của mình nó không có làm chủ được cái tâm thức của mình. Chúng ta nói nghe nó có vẻ nó mông lung. Ví dụ như quý vị có thể thấy trong nhà mình á, nếu như mình nuôi 2 con chó chẳng hạn, mà quý vị quăng một cục xương ra thôi thì sao? Lúc đó thì chỉ có một con nó cắn được thôi, mà con kia nó cắn không được thì sao quý vị? Nó ghét rồi thì sao? Dù chó có sức đâu mẹ tráng cũng nhảy vô mà cắn nhau mà giành. Cho dù sức đâu mẹ tráng nó cũng cắn giành, cho nó không có cần biết là cái hậu quả về sau là như thế nào cả, nhưng mà cứ giành cho bằng được cái đã. Ở bên Trung Quốc quý vị biết có một câu chuyện về Bằng Quyến và Tôn Tận. Thì Bằng Quyến và Tôn Tận là anh em huynh đệ đồng môn, cùng học chung với Quỷ Cốc Tiên Sinh, và hai người đều là cái học trò xuất sắc của Quỷ Cốc. Sau này hai người đều trở thành những cái người rất là am hiểu về nghệ thuật quân sự, về mưu lược trong chiến trận. Nhưng mà Bằng Quyến đó, vì ganh tị với Tôn Tận cho nên có cái hành động ném đá dấu tay và chặt đi cái đôi chân của người sư huynh của mình là Tôn Tận. Thì ban đầu Tôn Tận không có biết là Bàng Quyến hại mình, nhưng mà sau khi mà Tôn Tận biết được Bàng Quyến hại mình thì ông vô cùng là đau khổ, và chính cái sự đau khổ đó đã nuôi lên thành một cái mối hận thù phải trả. Và cái ngày đó cũng đã đến, Bàng Quyến đã phải chết thảm dưới tay của Tôn Tận. Như vậy chúng ta có thể thấy được gì? Cái lòng ganh tị á, nó sẽ làm cho cái mối quan hệ giữa con người với nhau bị phá vỡ đi, và cản trở con người phát triển tài năng. Nếu như mà trong một cái tập thể á, chỉ cần phản phất một cái lòng ganh tị thôi, thì á, con người của chúng ta nói, những con người trong tập thể đó sống không có thân thiện với nhau, không có gần gũi với nhau, và không có muốn giúp đỡ cho nhau. Thì chính vì vậy mà cái người mà có tài có đức không thể nào mà phát huy hết cái tài năng của mình được, và cái hòa khí mà vốn có trước đó tự nhiên cũng bị rạn nứt tan vỡ. cái lòng ganh tị á, khi mà đã làm tan vỡ rạn nứt rồi thì con người ta cứ thế theo thời gian người ta tranh đấu, người ta giật giành, và đó cũng chỉ là cái sự lãng phí về công sức, về tinh thần mà thôi, cho nên nó không có được cái gì cả. Hơn nữa khi mà cái lòng ganh tị mà nó đã nổi lên thì làm cho con người ta mất đi cái bình tĩnh, và từ đó tạo ra những cái tội lỗi vô cùng xấu xa. Nhưng mà có một điều quý vị biết không, tức là khi mà cái người đó người ta khởi lòng ganh tị lên, người ta tạo cái tội lỗi, người ta không có thấy là xấu ác gì cả, nhưng người ta cảm thấy rất là vui vẻ, rất là sung sướng vì thấy cái kẻ thù của mình bị hại. Cũng giống như quý vị thấy là những cái người mà trộm cắp đó, khi mà người ta trộm được cái món đồ, người ta thấy rất là sung sướng. Nhưng mà ít người là nghĩ rằng là đằng sau đó sẽ là cái gì? Cái sự tù tội, gông cùm và cái sự chê bai của tất cả mọi người khác. Cho nên cái người ganh tị, quý vị biết á, khi mà thấy cái người của mình, khi mà thấy cái người mà mình ganh tị bị tai nạn này, bị tổn thất về kinh tế, hoặc là bị một cái rủi ro nào đó, người ta lại rất là vui sướng. Có một cái là kỳ lạ như vậy, mà người ta không có nghĩ là người ta đang vui vẻ trên cái bất hạnh, trên cái đau khổ của người khác. Và cứ thế thì ngày này qua ngày lại, cái suy nghĩ tiêu cực đó nó lớn dần lên trong cái tâm tưởng của con người ta. Ngày xưa, chúng tôi kể cho quý vị nghe, ngày xưa có một cái ông lão đánh cá, và ông bắt được một con cá vàng. Thì con cá vàng mới nói là: ông hãy thả cho tôi ra, thì tôi sẽ cho ông 3 điều ước. Ông ước gì thì được nấy, nhưng mà có điều kiện là ông ước được 1 thì hàng xóm của ông sẽ ước được 2. Thì ông này nghe cũng vui quá, thả cá ra thì ông ước là: ước cho tôi có 5 người làm không công. Thì khi ông ước xong thì ông về nhà mình thì thấy thực sự là ở nhà mình đã có 5 người làm không công sẵn ở nhà rồi. Nhưng mà xin mà ngắm nghía qua cái nhà hàng xóm á, thì thấy có 10 người làm không công. Thì lúc này là cái tâm ganh tị của ông bắt đầu đã nổi lên rồi, nhưng mà chưa nói gì cả. Thì lần thứ 2 ông ra gặp cá vàng và ông nói là: tôi ước có một cái ngôi nhà lớn. Thì khi ông trở về nhà thì ông thấy là ngôi nhà tránh của mình ngày nào cũng bỗng tự nhiên trở thành một cái ngôi nhà rất là lớn. Nhưng mà lại nhìn qua nhà hàng xóm thì sao? Nhà hàng xóm có 2 cái nhà. Cho nên là lúc này quý vị biết sao? Ông đã sùng máu lên rồi, vô cùng tức giận. Nhưng mà cứ lẩm bẩm chửi rủa cái nhà hàng xóm, không biết làm sao cả. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông nói: bây giờ mình còn một cái điều ước nữa thôi. Nếu mình ước mà cái nào to, mà nó to hơn mình thì như vậy là mình ngu quá. Cho nên mình phải suy nghĩ rất là kỹ. Thì theo quý vị, lần này á, cái điều ước cuối cùng ông sẽ ước gì ạ? Dạ, quý vị có biết ông ước cái gì không ạ? Dạ, kính thưa quý vị, ông này ra gặp cá vàng và nói là: tôi ước mình mù một con mắt. Thì sao quý vị? Thì người hàng xóm bị mù 2 con mắt. À, như vậy mà sao? Vẫn cảm thấy là vô cùng sung sướng, tại vì thằng cha đã mù 2 con mắt, mình mù con à. Vậy là gì? Vậy là mình làm vua của một cái xứ mù. Thấy không quý vị, thấy không? Phải nói là cái con người ta khi mà cái ganh tị nổi lên làm cho con người ta đánh mất đi cái lý trí và không có cái sự nhìn nhận thấu suốt nữa. Quý vị cứ tưởng đây là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà trong thực tế nó cũng có rất là nhiều đó, không phải là không có đâu. Cái gì nó cũng có hết, người ta mới đặt lên những cái câu chuyện ngụ ngôn như vậy. Và khi mà cái lòng ganh tị nó nổi lên đó, thì chúng ta đã thấy rồi đó, người ta dù có thiệt hại cho bản thân của mình đi nữa, người ta vẫn cảm thấy có một cái gì đó nó thỏa mãn lắm, nó vui vẻ gì đâu á. Không có cần biết là mình đã tổn thất cái gì, nhưng mà người ta vẫn cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà quý vị thấy cái mức độ câu chuyện này nó đã ghê chưa? Nó có ghê gớm lắm không? Kính thưa quý vị là nó vẫn chưa ghê gớm cho lắm. Tại vì á, trong kinh Bách Dù đó có kể một câu chuyện như thế này. Có một cái người Bà La Môn á, rất là ganh ghét và tức giận một cái người khác. Ông luôn mang cái lòng ganh ghét tức giận đó, cho nên cái mặt ông lúc nào cũng nhăn nhó buồn bực. Thì thế là có một cái vị khác hỏi nó: ông làm gì mà tôi thấy ông lúc nào cũng buồn cũng bực như vậy? Nói: tôi ghét cái thằng cha đó lắm, ngày nào mà nó còn sống thì tôi chưa thể yên được, tôi không thể mà nhìn thấy nó sống như vậy được, một cách nhợn nhơ như vậy được. Ông nói là bây giờ thì ông có muốn hại cho cái ông đó chết không? Nói, ồ vậy có cái gì hay quá, nó bày cho tôi đi. Thì nói, ông nói là về thôi, không có gì khó hết á. Bây giờ ta cho ông một cái câu chú gọi là Tỳ Đà La. À, chỉ cần sau khi ông trì cái chú này xong là cái người kia sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng có một điều á, là cái chú này á, khi mà muốn trì cho người ta chết thì cái người trì phải chết trước tiên. Ông có chịu không? Nó chịu luôn, không sao cả. Tôi bây giờ là không có sao. Vậy là khi mà cái người này cho ông câu chú xong là ông trì một cách rất là sung sướng thoải mái. Và thế là sao? Cả hai người cùng chết. Thấy nó nhạt nhẽo vô duyên không quý vị? Quá sức là nhạt nhẽo vô duyên không ạ? Cho nên cái đặc tính của cái lòng gánh tì á, nó thường là cái sự nhận định phiến diện và kết luận chủ quan về cái đối tượng mà mình hướng tới. Cho nên cái lòng gánh tì nó sẽ làm biến dạng cái tâm hồn của con người ta. Đó. Và làm cho con người ta trở nên tối tăm mù mịt, không còn sáng suốt, không còn nhận định ra đâu là cái vấn đề mà mình phải làm, đâu là cái lợi ích mà mình phải hướng tới. Kính thưa quý vị, cái lòng ganh tị này mình nói phải nói là rất là nhiều, mà cái lòng ganh tị này nó không chỉ là dẫn tới cái hậu quả là tai hại về sau, mà trong cái đời sống hiện tại này á, nó cũng mang đến nhiều cái tác hại vô cùng to lớn. Các vị, theo một cái thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được thì các cái vị bác sĩ y khoa cho biết rằng á, cái người mà có cái tính ganh tị á, là thường mắc hay mắc các cái bệnh như là tim mạch, ung thư, tiểu đường và một số cái bệnh nguy hiểm khác. Theo một số nghiên cứu mới đây của trường Đại học Chicago á, thì người ta cho hay là những cái người mà hay ganh tị với hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp của mình thường hay mắc những cái bệnh đó. Và trong một cái cuộc khảo sát về sức khỏe với 3.000 người từ độ tuổi gồm cả đàn ông và phụ nữ từ độ tuổi 57 tới 85, thì bên cạnh cái việc kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ còn yêu cầu những cái vị này là phải đánh giá về cái tình hình tài chính của mình và những cái người hàng xóm, những cái người bạn bè đồng nghiệp. Thì sau cái cuộc khảo sát này, người ta chia ra làm hai nhóm. Người ta nhận thấy rằng là cái nhóm mà hay đánh giá về tình hình tài chính kinh tế của hàng xóm mình thì lại là những cái người mắc bệnh rất là nặng. Còn những cái người mà hài lòng về cái kinh tế tài chính của bản thân thì người ta không có mắc bệnh nặng và cái bệnh của người ta rất là nhẹ. Và theo một cái số nghiên cứu khác thì người ta nói rằng cái lòng ganh tị mà khi mà nó đã được ấp ủ trong lòng thì nó sẽ tạo nên cái bệnh mà người ta gọi thời đại là bệnh stress, không? Và khi cái stress này nó mà gia tăng trong con người chúng ta thì có thể dẫn tới một cái căn bệnh nguy hiểm, đó là gì? Tâm thần. Và cao hơn nữa đó là dẫn tới cái sự đột tử, tức là chết, người ta có hay người ta có nói là gì? Chết bất đắc kỳ tử đó, không biết mình chết lúc nào. Đó là cái chứng thực của khoa học, chứ không phải đây là chuyện nói đùa. Nếu mà quý vị nào ai đã từng đọc qua truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa hoặc là xem cái phim này thì chúng ta cũng có thể nhận thấy là cái ông Chu Du đó và Gia Cát Lượng là hai cái nhà mưu lược quân sự vô cùng tài ba. Nhưng mà cái ông Chu Du lại ganh tì với Gia Cát Lượng, lúc nào cũng ganh tì hết. Mà Gia Cát Lượng thì cũng không vừa nữa, ông nhiều lần chọc tức Chu Du, và cứ thế mà nhiều lần chọc tức và Chu Du đều thua cả. Cho nên á, cái lòng căm tức ganh ghét trong Chu Du á, mỗi ngày mỗi lớn lên và nó trở thành một cái khối phải nói là to đùng, không thể nào mà giải tỏa được. Thì đến một ngày kia, Chu Du vì quá tức Gia Cát Lượng đi, cho nên ông uất hận quá, ông hộc máu mồm ra và ông nói sao quý vị? Trời ơi, trời sinh Du sao lại còn sinh Lượng nữa, phải không ạ? Cho nên là ông chết một cách tức tưởi. Vì cái sao? Vì cái lòng ganh tị nó đã lên tới cái đỉnh điểm rồi. Và cái mức của ông phải nhận đó là, như người ta hay nói bây giờ, đó là đột tử. Vậy thì quý vị có thấy nó có ghê gớm không? Thì đến đây chúng ta có thể nói một cái điều rằng, ai ganh tị chính là đang chôn sống bản thân mình. Quý vị nghe kỹ chưa? Ai ganh tị là đang chôn sống bản thân mình. Còn cái nhà văn hiện thực của Pháp là Honoré de Balzac á, ông ta có một cái câu nói rất là hay. Ông ta nói cái người nào mà có tính ganh tị á, thì cái nỗi bất hạnh của người đó sẽ lớn hơn bất cứ cái người nào khác. Tại vì cái hạnh phúc của người khác mà càng lớn á, thì cái nỗi khổ đau trong cái người đó sẽ càng gia tăng. Thì theo quý vị, tại sao ông lại nói như vậy? Tại vì chúng ta thấy rằng đồng hành với cái sự ganh tị là cái tâm ác độc. Cho nên cái tâm ác độc nó chính là cái mồ chôn con người ta. Trong kinh Hiền Nhân, Đức Phật có dạy rằng là sự ác độc do tâm sinh ra và sẽ trở lại hại tâm. Cũng giống như là cái chất, cũng giống như là sắt, nó sinh ra chất sét và cái chất sét đó nó sẽ trở lại làm tiêu mòn sắt. Cho nên quý vị thấy là trong cuộc đời này ai có thể hại mình? Không ai cả. Mà chính là cái tư tưởng, cái hành động sai lầm của mình nó hại mình mà thôi. Tới đây thì quý vị đã thấy được là cái sự tác hại ghê gớm của lòng ganh tị chưa? Chúng tôi cảm nhận là quý vị cũng đã thấy được cái điều đó. Cho nên cũng có một câu chuyện như thế này này. Có người người ta, có một người kia người ta làm hai cái bình hoa đó bằng đất sét. Hai cái bình này rất là đẹp. Thì một cái bình, hai cái bình này nó giống nhau hoàn toàn về bản chất, nhưng mà về cái suy nghĩ thì nó lại hoàn toàn khác nhau. Một cái bình thì nó có tính nhận và nhịn, còn cái bình thứ hai là nó có cái tính ganh ghét và căm thù. Nhưng mà cái cuộc đời nó rung rủi làm sao hai cái bình đó lại được đặt trang trí cùng nhau. Cái bình thứ hai nói ta là đẹp nhất trong cuộc đời này rồi, vậy mà tại sao lại xuất hiện một cái bình kia nữa? Cho nên nó ôm ấp cái lòng ganh tị nào đó, và một cái ngày kia nó nhận tâm, nó đạp cái bình thứ nhất xuống dưới cái hố thang lửa đang phật cháy lên như vậy. Nhưng mà quý vị biết sao? Tại vì cái bình gốm bằng đất sét thì khi mà vào lửa thì sao? Nó sẽ cứng lên thêm được. Cho nên là cái bình thứ nhất thay vì bị bể đi hoặc bị hư hoại thì nó lại càng đẹp hơn. Và một lần nữa người ta lại đặt cái bình đó gần với cái bình thứ hai. Và lúc này cái bình thứ hai nghĩ, trời, vậy mà nó cũng còn chưa chết. Lửa mà không làm cho mày chết thì chắc chắn là nước sẽ dìm chết mày. Thế là nó đẩy cái bình thứ nhất xuống dưới nước. Nhưng mà cũng khi mà cái bình đó nó gặp nước á, nó lại càng đẹp hơn. Và một lần nữa quý vị biết sao? Người ta lại đặt lên gần với cái bình thứ hai đó. Lúc này là cái bình thứ hai nó căm dần vô cùng rồi, không thể nào mà tạ nổi được. Nó suy nghĩ là hóa ra là mình ngu đi, mình đẩy cho người ta xuống đó thì người ta đẹp hơn. Cho nên nó nghĩ là thôi, bây giờ mình phải từ thân, mình phải nhảy vào trong nước thì chắc chắn là như vậy mình sẽ đẹp hơn. Nhưng mà quý vị biết sao không? Tại vì đất sét á mà chưa có qua nông lửa, cho nên là gì, nó rạ ra và trở thành một cái cục đất sét vô cùng xấu xí. Thì đây là cái gì quý vị? Đây chính là cái hậu quả của lòng ganh tị. Cho nên cũng trong kinh Hiền Nhân, Đức Phật dạy rằng làm cho kẻ khác mệt nhọc và mong muốn hay ho về bản thân mình thì chỉ rước họa vào thân và từ chuốc lấy cái oán thù sâu nặng. Thì đây chính là cái gì quý vị? Đây chính là cái luật nhân quả mà trong nhà Phật nói đến. Và đã nói tới cái luật nhân quả thì nó sẽ không bao giờ mà sai chạy được. Ở đời này chúng ta không muốn người khác thành công, ở đời này mình muốn cho người ta thất bại, nghèo hèn, thì mình khó mà tốt đẹp được. Đó là cái điều chắc chắn. Cho nên người Việt Nam mình cũng nói một câu rất là hay. Tức là gì? Mình ghét của nào thì sao? Trời sẽ trao của đó. Và nếu như chúng ta hôm nay ở đây đã là một cái người học Phật, tu theo Phật, làm theo cái hạnh của Phật, mà trong tâm của chúng ta lúc nào cũng mang theo cái sự ganh tị và chấp chứa nó, thì không chỉ là gây cái tổn thất về kinh tế, tài chính, các cái mặt khác trong đời sống, mà nó còn làm tổn giảm đi cái tâm bồ đề của chúng ta. và nó làm tổn thương đi cái tâm đại bi của tất cả chúng ta và của người khác. Thì hơn nữa, nó cũng chính là cái con đường ngắn nhất dẫn đến cửa tam đồ ác đạo, luân hồi trong sanh tử. Tại vì sao? Tại vì chính cái lòng ganh tì đó nó làm tiêu mòn đi cái căn lành phước đức của chúng ta đã gieo trồng từ bao kiếp và luôn sống ngập chìm trong cái tội lỗi, cái xấu xa. Cho nên chúng ta không có sáng suốt, chúng ta quên đi mình là một cái người tu Phật và mình lại rẽ sang một cái lối khác để đi, và đó chính là chúng ta tự tìm kiếm cái nguy hiểm cho bản thân mình. Vì vậy mà Đức Phật dạy á, không có một cái kẻ thù nào nguy hiểm cho chúng ta bằng chính cái tâm dục vọng và cái lòng oán thù của chúng ta. Đó. Cho nên quý vị thấy là cuộc đời này á, không có ai mà hại mình được đâu. Chính chúng ta là cái người hại mình. Chính chúng ta là cái người đánh mất mình. Mà khi đã đánh mất mình rồi thì sao? Thì biết bao nhiêu là cái khổ đau, cái phiền não trong cuộc đời này nó sẽ kéo đến, nó dồn dập vào mình, mà mình đôi lúc mình cũng không hay biết nữa. Nhưng mà đó chính là gì? Đó chính là cái nhân quả, cái luật nhân quả nó không sai chạy. Vậy thì đến đây cho chúng tôi xin hỏi nhỏ quý vị một câu có được không ạ? Dạ, vậy thì quý vị ở đây có ai chưa một lần ganh tì với người khác không ạ? Đưa tay lên. 1, 2. Tại sao đông người như vậy mà chỉ có 2 người thôi? Vậy thì xin hỏi tất cả quý vị ở đây, ai đã từng ganh tì với người khác? Đưa tay lên. Dạ. Đếm hoài không hết. Cho nên quý vị thấy là cái lòng ganh tì này á, trong chúng ta ai cũng có hết, nhưng mà nó tùy theo một cái mức độ nào đó thôi, chứ chúng ta đừng có nói là mình không có. Cho nên á, quý vị thấy như chúng ta từ đầu đã nói á, cái lòng ganh tì này nó giống như là một cái căn bệnh. Mà đã là bệnh thì phải làm sao quý vị? Phải uống thuốc nó mới lành được. Dạ, theo quý vị thì thuốc gì để trị cho cái bệnh ganh tì này? Bệnh thì nó có nhiều mức độ khác nhau, cho nên chúng ta sẽ chữa từ từ, không? Chúng ta sẽ chữa từ từ. Thì từ đầu chúng ta nói là cái ganh tì này nó giống cái gì? Nó giống như một cái loại virus mà nó mang cái mầm bệnh ung thư nguy hiểm. Cho dù chúng ta không có muốn nó có mặt trong mình, nhưng mà rõ ràng là gì? Ở một thời gian nào đó, một thời điểm nào đó, nó đã ngự trị trong chúng ta và nó còn ẩn nấp đó, chưa có mất đi đâu. Có cơ hội là gì? Nó sẽ bùng ra. Cho nên khi mà mình có cái lòng ganh tì rồi sao? Mình có muốn cho người ta biết không ạ? Ai dài thì cho người ta biết, phải không? Cho nên khi mà mình che giấu cái lòng ganh tì của mình, mình cố tình mình chôn giấu đi, hoặc là khi mà cái lòng ganh tì nổi lên á, chúng ta cố gắng dìm nó xuống, hoặc là chúng ta trang bị cho mình bằng một cái mặt nạ rất là tinh xảo để mà đánh lừa tất cả mọi người, và đôi khi là đánh lừa luôn chính bản thân của mình mà mình không hay biết. Thì đây quả thực là gì? Đây quả thực là một cái điều rất là nguy hiểm, phải không quý vị? Phải không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ trị cái bệnh này như thế nào? Khi mà chúng ta khởi cái tâm ganh tì lên thì chúng ta phải suy nghĩ rằng cái người mà mình ganh tì đó, người ta sẽ không có cướp đi cái hạnh phúc, cái thành công, cái sự an lạc của mình đâu. Tự nhiên mình ganh tì người ta mà người ta đâu có cướp gì được của mình đâu, mình ganh tì. Cho nên cái suy nghĩ trước tiên của chúng ta là đừng bao giờ khởi lên cái tâm là người ta sẽ cướp đi những cái mà mình đang có hoặc là mình chưa có, mà tất cả chúng ta đều có cái cơ hội để tiến tới cái thành công đó. Đó là cái suy nghĩ đầu tiên của chúng ta. Và thứ nữa thì muốn như vậy thì chúng ta đừng có ấp ủ cái lòng ganh tì trong mình. Vì càng ấp ủ thì nó sẽ càng đau khổ. Và cũng quý vị thấy nó giống như là một cái con rắn mà nó từ cắn đuôi mình. Thì ai sẽ là người đau khổ đầu tiên quý vị? Chính nó. Nó cắn đuôi nó thì nó đau khổ. Cho nên cái người nào mà càng ấp ủ cái lòng ganh tì thì người đó sẽ càng đau khổ và đang gầm nhấm từ từ cái bản thân của mình mà mình không có nhận biết. Người ta có một câu nói rất là hay: nếu như mà bạn là một cái người xinh đẹp thì bạn phải làm sao cho xứng với cái vẻ đẹp của bạn đang có. Còn nếu như bạn là một cái người mà không xinh đẹp á, thì bạn phải làm cho tất cả mọi người khác quên đi cái nhan sắc của bạn bằng chính cái tri thức và cái tâm hồn cao thượng của bạn. Vì vậy cho nên chúng ta phải ý thức được bản thân mình và trân trọng những cái gì mà người ta có. Có như vậy thì chúng ta mới có thể khiêm tốn và học được những cái điều hay, những cái lẽ phải mà người khác có. Từ đó hoàn thiện chính bản thân mình, và chúng ta sẽ vui vẻ cho người khác thay vì chúng ta ngồi đó bực tức hoặc là thấy như mình bị qua mặt. Chúng ta sẽ vui vẻ thì tất cả mọi chuyện sẽ qua đi. Còn nếu như mà cái tâm ganh tì nó đã ăn sâu vào trong chúng ta mà không có thể xóa đi được á, thì chúng ta phải suy nghĩ như vậy này: chúng ta có thể bực tức, có thể ganh ghét, có thể ấm ức vì cái lòng ganh tì đó, vậy thì tại sao chúng ta lại không chuyển những cái sự bực tức ấm ức đó thành cái động lực để cho mình tiến lên? Tại sao mình không chuyển lại mà mình nuôi dưỡng nó làm gì cho khổ vậy? Cho nên chúng ta chỉ cần chuyển cái tâm đó thì chúng ta sẽ có được cái sự thành công. Tại vì sao? Tại vì mỗi người á, chúng ta đều có một cái đặc điểm riêng, có cái sở thích riêng, có cái sự nhìn nhận về hạnh phúc riêng. Cái hạnh phúc của người ta có được á, nếu mà mình có thì chưa chắc là mình đã hạnh phúc. Cho nên cái điều quan trọng là mình phải chuyển đổi cái tâm thức và nhìn nhận ra chính mình. Và có một cái điều quan trọng nữa là chúng ta cần phải có cái sự quán chiếu trong cuộc sống. Quý vị thấy là nếu như mình tách mình ra đứng một bên á, mình nhìn cái người ganh tì á, thì quý vị sẽ thấy sao? Vẻ mặt của người ganh tì thì như thế nào? Lúc nào cũng là nhăn nhó, khó chịu, phải không ạ? Và mình thấy nó có đáng thương không? Có, và rất là đáng thương. Và mình cũng vui mừng là gì? À, mình không đến nỗi mức tỉnh táo như người ta, phải không ạ? Không có đến nỗi mức tỉnh táo như người ta, cho nên mình thương người ta chứ. Thánh Gandhi của Ấn Độ nói một câu nói rất là hay: chúng ta hãy ghét tội lỗi, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ ghét người phạm tội. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta lấy ví dụ đơn giản thôi. Cái người có lòng ganh tì đó, ở mặt họ lúc nào cũng nhăn như là mặt gì? Đó là quý vị nói, tôi không nói. Rồi quý vị nói là cái người ganh tì thì mặt họ lúc nào cũng nhăn như mặt khỉ. Vậy thì khi họ chết thì họ sẽ làm gì? Làm quỷ. Người nào mà mặt nhăn như khỉ thì chết sẽ làm quỷ. Còn mắt họ thì lúc nào cũng sao? Cũng liếc ngó láo liêng, nhìn bề này suy xét bề kia. Rồi cái lòng họ thì lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Đêm đến á, thì không có ngủ được. Còn ăn cơm, uống nước thì gì? Ăn toàn những là cái hờn ghen, những cái giận hờn vào trong mình, không ạ? Cho nên như vậy làm sao mà không bình tật được? Những cái người như vậy mình thương hay là mình ghét? Đúng rồi, mình thương nhiều hơn chứ. Ghét gì tội người ta, người ta đã như vậy rồi còn ghét nữa, tội lắm. Vậy thì khi mà mình suy nghĩ được như vậy rồi thì mình sẽ suy nghĩ tiếp thêm một cái vấn đề nữa. Nếu như chúng ta xét này, bây giờ mình là một cái người mà không có tài năng, không có đức hạnh, lại yếu về cái trí tuệ nữa, mà chúng ta cứ mong tất cả mọi người giống như mình. Vậy thì cái xã hội này nó có tiến bộ được không quý vị? Cái xã hội này có tốt đẹp được không? Đó, xã hội này làm sao mà tiến bộ tốt đẹp khi mà toàn là những con người xấu xa, yếu kém. Đó, cho nên mình mà mong mỏi như vậy chính là cái suy nghĩ vô cùng sai lầm của chính mình. Chúng ta cứ nghĩ thêm nữa là nếu như mà một cái người nào đó thành công trong xã hội á, thì đó chính là cái lợi tức của tất cả xã hội, của tất cả những con người trong xã hội đạt được. Đó. Và cái sự thành công của một con người nào đó trong xã hội sẽ làm cho xã hội này ngày càng đi lên, ngày càng tiến bộ hơn. Còn nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ riêng cho mình á, thì làm sao mà có thể đem được cái cơm no áo ấm, đem được cái sự hạnh phúc đến cho tất cả mọi người trong xã hội được. Cho nên quý vị thấy xã hội này mà muốn tiến bộ, muốn tốt đẹp thì cần phải có những con người gì? Tài năng, đức độ và siêng năng cần cù làm việc. Không có những con người như vậy mà toàn là những con người xấu xa, độc ác thì làm sao mà xã hội này tiến bộ được. Và chúng ta có thể có một cái cách quán chiếu nữa. Ví dụ như khi chúng ta đạt được cái thành công thì chúng ta có vui không quý vị? Chúng ta rất là vui. Và người thân của mình có thành công mình có vui không? Vui á. Bạn bè mình thành công mình cũng vui. Thì mình cứ suy nghĩ như vậy: đến cái người mà ta gọi là cái người mà kẻ đáng ghét của mình á, thấy người ta thành công, mình cũng vui. Ở như vậy là mình sẽ vui với tất cả mọi người. Còn có một cái đặc biệt, vì chúng ta là cái những cái người Phật tử, cho nên để cho cái lòng ganh tị này không có phát khởi lên á, thì hàng ngày đứng trước Đức Phật phải phát nguyện gì? Nam mô A Di Đà Phật, kính lạy Đức Phật, hãy luôn cho con biết học cái hành khiêm tốn, lắng nghe, biết tùy hỷ với tất cả cái thành công của người khác. Mình phải phát nguyện như vậy, ngày nào cũng phát nguyện. Hôm nay mình phát nguyện, ngày mai không phát nguyện lại, chắc chắn mình sẽ tái diễn lại cái tính nó không có được tốt đẹp đó. Kính thưa đại chúng, cuộc đời người ta kỳ lắm, người ta hay có cái tư tưởng là nhìn lên không à, ít có người chịu nhìn xuống. Mà cái người nhìn lên hoài sao quý vị, người ta sẽ bị mỏi cổ và đau đầu nữa. Cho nên đôi lúc mình cũng phải nhìn xuống, buông thư và nhận ra là gì? Ồ, hóa ra là mình còn hạnh phúc hơn cả khối người trong thiên hạ. Mình phải tập nhìn xuống như vậy thì mình sẽ không có ganh tị với người khác. Vì mình là cái người hạnh phúc rồi này, mình ganh tị gì nữa. Cái cuộc đời này mình nói thật là nó có quá nhiều cái đau khổ, nhiều cái rắm rối. Cho nên cái lòng ganh tị này mình nói, đôi lúc mình cũng phải có cái sự ngăn ngừa nữa. Mình đừng có cho để cho nó phát sinh. Và muốn cái ngăn ngừa cái lòng ganh tị này á, thì đối với bản thân của mình á, tất cả mọi người chúng ta phải ý thức về cái tác hại ghê gớm của lòng ganh tị, và phải nuôi cái tâm nguyện tùy hỷ với tất cả mọi người. Còn đối với tất cả người khác á, để ngăn ngừa cái lòng ganh tị của người ta đối với mình, hoặc là của mình đối với người ta, thì mình đôi lúc mình cũng phải xét lại nữa. Quý vị biết mình xét cái gì không? Đôi lúc mình cũng phải xét lại là có khi nào đó mình cố tình mình khiêu khích người ta, hoặc là mình khoe khoang cái tài năng của mình một cách thái quá. Và đó chính là gì? Đó chính là cái chỗ mà dẫn tới cái việc người ta ganh tị với mình, là tài ai? Tài mình, đúng không? Tài mình. Cho nên đôi lúc mình cũng phải có cái sự khiêm tốn và dè dặt thì sẽ ngăn ngừa được cái lòng ganh tị. Và người ta nói vỏ quýt dày á, thì sao quý vị? Có móng tay nhọn. Cho nên chúng ta đừng có tưởng là những cái hành động của chúng ta tác động tới người khác. Cho dù chúng ta hành động nó một cách trót lọt, thành công, nhưng mà biết đâu đó sẽ có một ngày nào đó, một người nào đó sẽ dùng cái móng tay đó và bóc mình đi, nhưng mình không biết. Đó là cái vỏ quýt dày mà có móng tay nhọn đó. Cho nên chúng ta đừng có tưởng mình là cái người số một trong vũ trụ này. Chúng ta muốn làm gì thì làm, không có đâu. Phải thấy được cái điều đó. Kính thưa quý vị, thời gian của chúng ta còn gần hết rồi. Thì để khép lại cái buổi nói chuyện á, chúng tôi cũng xin kể cho quý vị một câu chuyện. Câu chuyện này nếu mà kể ra thì nói cho đúng thì nó không hợp với đề tài của chúng ta cho lắm. Nhưng mà nó như là một cái nỗi đau, một cái sự trăn trở, không chỉ riêng của chúng tôi, mà nó còn là cái sự trăn trở của tất cả anh em huynh đệ tu tập trong chùa chúng tôi. Kính thưa quý vị, thì khoảng hơn nửa tháng trước, chúng tôi đã mất đi một người bạn, một người anh và một người thầy khả kính. Thầy ra đi khi tóc còn xanh. Và lúc còn sinh thời, thầy đã có rất là nhiều cái tâm nguyện. Và cái tâm nguyện lớn nhất đó là nguyện đem hết tất cả cái sức lực của mình, cái việc công phu tu tập của mình, để phụng sự đạo pháp và phục vụ cho tất cả chúng sanh. Cho nên quý vị biết là lúc nào chúng tôi cũng thấy thầy cũng tinh tấn cả, và hầu như là chúng tôi chưa bao giờ thấy thầy có cái sự giải đại trong công phu tu tập. Nhiều lần thầy có tâm sự với chúng tôi rằng cuộc đời của mình bây giờ mình còn trẻ này, mình không có cố gắng học tập, không có lo vun bồi cái thiện căn của phước đức của mình, thì sau này mình lớn lên mình sẽ không có làm được việc gì cả. Cho nên bản thân thầy là thầy tinh tấn dữ lắm. Và thầy cũng khuyên chúng tôi là phải cố gắng tinh tấn lên, phải đem hết cái sức lực của mình, cái tuổi thanh xuân của mình, để hướng hiến dân cho đạo pháp, để phục vụ cho tất cả chúng sanh. Còn nếu không mình cứ giải đại lười biếng thì mình sẽ phí đi hết một cuộc đời tu. Thì một thời gian sau, quý vị biết là vì cái duyên sự học tập, cho nên thầy tạm xa lìa huynh đệ chúng tôi để chuyên tâm vào cái việc học của mình. Tuy là xa lìa nhưng mà giữa huynh đệ vẫn có cái thông tin liên lạc với nhau. Và một ngày kia thì chúng tôi nghe là nói thầy bị bệnh và phải nhập viện. Và chúng tôi không có tin. Chúng tôi nói thầy rất là khỏe mạnh, làm gì mà bệnh nhập viện dự vậy. Và chỉ một vài ngày sau đó thôi thì chúng tôi nghe một cuộc điện thoại nói rằng là thầy đã ra đi mãi mãi khi chỉ mới 30 tuổi. Kính thưa quý vị, dù biết rằng là cuộc đời này nó vô thường, nó giả tạm, nhưng mà khi nghe cái tin này, cái lòng của chúng tôi cũng như là thắt lại. Và chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, băn khoăn rất nhiều. Khi mà nghĩ về cuộc đời thầy á, chúng tôi lại nghĩ về cuộc đời của mình và nhìn ra tất cả mọi người xung quanh. Thì quả thực là cuộc đời này á, ít ai chịu tin là rồi một ngày mai mình sẽ ra đi và bỏ lại cho cuộc đời này tất cả. Và nhìn những cái gì mà đã đi qua, những cái vết xe đổ còn để lại, và nhìn mọi vật xung quanh của mình nó luôn biến chuyển, vô thường, không có gì là bền chắc, nó chỉ là cái sự tạm bợ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có phước duyên ngồi dưới đạo tràng này, cùng nhau chia sẻ đạo lý, cùng nhau tu tập. Nhưng mà biết đâu đó, chỉ sau cái buổi nói chuyện này thôi, có một ai đó trong chúng ta sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ trở lại. Vậy thì thử hỏi chúng ta ôm ấp cái lòng ganh ghét, cái sự hận thù, cái tâm ác độc để mà làm gì? Rồi tất cả những cái gì mà chúng ta cố gắng níu kéo, o bế, ganh ghét, hơn thua, liệu cuối đời chúng ta có mang đi được không quý vị? Hay là đến một lúc nào đó, khi không kịp nhìn lại chính mình thì đời đã quá trăm năm rồi, lúc đó luyến tiếc thì cũng đã muộn. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã thấy là cuộc đời này nó đã có quá nhiều cái sự rắm rối, khổ đau rồi. Cho nên mỗi chúng ta hãy đừng là một người nào đó nữa gieo rắc cái khổ đau trong cuộc đời này, mà mỗi chúng ta hãy cùng nhau thắp lên một cái ngọn lửa lòng để soi sáng thế gian, để sưởi ấm thế gian, để cho tất cả mọi người cùng có thể nhìn thấy mặt nhau bằng cái ánh mắt trìu mến thân thương và hạnh phúc vì cái thành công của tất cả chúng sanh. Bởi tại sao ạ? Bởi cái hạnh phúc của tất cả chúng sanh đó chính là cái hạnh phúc của chính mình. Thì cuối lời, xin thành tâm cầu nguyện mười phương tam bảo, luôn thủy từ gia hộ trên chư tôn đức cùng quý Phật tử được dồi dào sức khỏe và luôn tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.